This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường và phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng trong một ngày rất là đẹp trời, bầu trời trong xanh, ánh nắng thì chan hòa, rất là đẹp. Ngày hôm nay báo hiệu là một ngày đẹp mà không biết kinh tế thị trường có đẹp hay không, Tiến Dũng.
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tín. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng có những con số màu xanh và những con số màu đỏ. Riêng về Dow Jones thì lên 76 điểm, con số hiện tại là 17.996 điểm. Chúng ta thấy là con số này nó rất là tốt, gần vượt qua 18.000 điểm và hy vọng là ngày hôm nay con số 18.000 sẽ thấy. Và Nasdaq thì lên 4 điểm, con số hiện tại là 4.972 điểm. S&P 500 thì lên được 6 điểm, con số hiện tại 2.116 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.71%, dầu thô thì lên khoảng 47 xu, một thùng dầu thô là 5 triệu đồng 15 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 14 xu, vàng thì giảm 2 đồng 70 xu, một ao vàng là 1.242 đồng 90 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.69%, tuần rồi cao nhất là 3.616%, lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.72%, tuần rồi cao nhất là 2.77%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.350 đồng, bán ra là 22.420 đồng. Vàng thì mua vào là 33 triệu 540 ngàn đồng cho một lượng và bán ra là 33 triệu 610 ngàn đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên là bản tin phải nói rằng hình như là đa số những người nào mà investor là họ không có ham nghe cái bản tin về mỗi lần mà bà Janet Yellen là bà chủ tịch quỹ dự trữ liên bang đó, bà chuẩn bị bước lên thông báo rồi bà bước xuống, thì mỗi lần bà lên xuống như ngọn sóng, thì thưa quý vị, nó lên tăng lên rồi nó xuống, ngọn sóng đi xuống theo. Thì ngày hôm qua thứ hai thì bà cũng nói rằng theo như được cái báo cáo của cái kinh tế Hoa Kỳ Economic Outlook thì bà nói cái interest rate chắc chắn sẽ đi lên, tức là bà nói là coming, nhưng mà cái chữ but phía sau đó là nhưng, bà nói rằng phải giữ là những investor, rồi bà nhờ theo như cái lời mà overall bà nói đó, bà thấy cái lý do tốt để mà giúp cho cái tăng trưởng về cái lao động, tức là nhân về việc làm, rồi cái high inflation will continue, cái outweigh của cái negative one, tức là có thể rằng cái tiền lời negative nó sẽ còn đâu đó, chưa có thay đổi, vì chưa thấy cái job report cũng đã tệ lắm, một tháng vừa rồi nó chỉ có 38.000 thôi, rồi những cái thành như chúng ta thấy rồi không có đơn giản, vì có nhiều cái công ty cũng đã sa thải người liên tục để hầu giữ lại cho cái tổng sản phẩm, cái tổng cái tiền doanh thu của họ nó được tồn tại. Nhưng mà bà nói bà sẽ vẫn coi, vẫn tiếp tục theo dõi, chẳng hạn như cái last month job report đó, nó không có tốt lắm, gọi disappointing. Rồi những cái phần yếu tố, những yếu tố như là việc làm, lạm phát, công ăn việc, rồi thất nghiệp, rồi nhà cửa, nhiều cái yếu tố gộp lại có thể giúp cho cái Fed để mà quyết định. Thì chúng thấy rằng hiện tại bây giờ cái lãi suất nâng lên đó, Tiến Dũng thấy nó không có khả thi trong cái tháng 6 này, không biết rằng khi nào nó sẽ xảy ra. Nhưng mà còn cái gọi là cái chuyện buồn nhiều tập này nó vẫn tiếp tục. Buồn là khi nào mà bà và Janet Yellen định nói điều gì đó là thị trường nó rúng động, không phải ở Hoa Kỳ không mà cả thế giới nữa. Để thay đổi không khí chút xíu thì Dũng đưa ra quý vị những con số ngày hôm nay mà chúng ta coi qua cũng thấy hấp dẫn. Đầu tiên là ở Hoa Kỳ thì con số người mà làm lính cứu hỏa đó là có khoảng 1 triệu 100 ngàn người. Nhưng mà trong số đó là 7% là người phụ nữ. Thưa quý vị cũng biết rồi, nếu mà con số mà 1 triệu mốt mà chỉ có 7%, con số rất là khiêm nhường thưa quý vị. Vì thế khoảng 77.000, tính roughly là khoảng cỡ đó thì người ta nói rằng hiện tại bây giờ bất cứ nơi nào cũng vậy. Người phụ nữ đòi cái quyền bình đẳng. Nhưng mà khi mà đi thi để mà tuyển vào làm lính cứu hỏa đó thì rớt như sung rụng. Tức là những cái thao tác không thể làm nổi. Nhưng mà 7% này thì chắc chắn có những, trong tương lai đó, có những cái đòi hỏi là cái bình đẳng của nam, nữ đó. Thì hình như những công việc như là làm về cứu hỏa đó, thì chắc chắn là không thể được. Vì thế, 1 triệu mốt người lính cứu hỏa, trong đó chỉ có 7% là người phụ nữ mà thôi. Rồi ngày hôm nay thì người ta cũng đưa ra cái báo cáo của những cái người mà support cho những cái ứng cử viên tổng thống đó. Thì bây giờ cái trong đây thì có một người đã là ra khỏi rìa rồi, tức là ông Bernie Sanders. Thì họ nói rằng có những người tech làm về công nghệ cao thì họ support những ba người này, thì người nào được cái số support của những người làm gọi là kỹ sư thí dụ như vậy, hay là technician, những người làm công nghệ cao, thì ông đứng đầu là ông Bernie Sanders, 33.000 người support cho ông. Và những người là ví dụ nói đơn giản là những người educated, những người có học thức. Trong khi đó thì bà Hillary Clinton là chỉ có 2.000 người mà thôi. Rồi đứng thứ ba là ông Trump chỉ có 52 người. Tức là con số này chúng ta thấy rồi, những người kiến thức họ thì họ vote cho cái ông Sanders rất là nhiều, 33.000 người, bà Clinton chỉ 2.000 người, ông Trump chỉ có 52 người. Và cái thứ ba là cái con số mà chúng thấy rằng hiện tại bây giờ chuyển qua cái thời điểm này đó, thì người phụ nữ càng ngày đứng lên nắm quyền lực nhiều hơn trước đây, nhưng mà không có qua mặt người nam, nhưng mà nhiều hơn so với trước đây. Chẳng hạn như bây giờ có những người đứng quyền lực nhất thế giới mà 5 người, mà chúng đưa ra có đến 30 người lần, mà chúng đưa 5 người như thế này. Đầu tiên là chúng ta biết rồi, bà Angela Merkel, và cái đó là bà thủ tướng của Đức, đứng đầu bảng, và 6 năm liên tục bà vẫn đứng đầu bảng. Rồi đứng thứ nhì là bà Hillary Clinton, là number 2. Rồi đứng thứ ba là ông không ai xa lạ, tên bà Janet Yellen. Rồi đứng thứ tư là bà Melinda Gates, tức là bà vợ của ông tỷ phú Bill Gates, thưa quý vị. Và đứng thứ năm là General Motors, bà Mary Barra. Đây là năm người phụ nữ hiện tại bây giờ hét ra lửa. Một bản tin kế tiếp thì một bản tin không biết là vui hay là bản tin buồn cho cái hãng thời trang Ralph Lauren. Ngày hôm nay thì người đứng đầu của cái cửa hàng Ralph Lauren hay là công ty Ralph Lauren, họ nói rằng họ sẽ cắt giảm nhân viên, đóng cửa, để mà thậm chí họ bán luôn những cái retail của họ nữa. Retail để giảm đi cái phần chi phí hiện tại bây giờ, vì cái sale nó không có được như trong đợi. Theo người đứng đầu, họ nói rằng họ sẽ cắt giảm nhân viên, đóng cửa tiệm, rồi bán đi những cái retail của mình, để hầu cho cái sale nó grow lên, cái tiền lời nó grow lên. Trước đây Dũng có giải thích nhiều lần đó, tức là cái tiền lời họ không như expectation, tức là họ sẽ đóng cửa tiệm. Cái đóng cửa tiệm thứ nhì thôi, đầu tiên là họ cắt giảm nhân viên, sau đó mà còn lỗ, còn cái lời không đủ nữa đó, họ sẽ đóng đi cửa tiệm, rồi đóng cửa tiệm không đủ nữa, họ sẽ bán cửa tiệm. Rồi khi mà không đủ rồi thì lúc đó cái chapter 11 xảy ra, tức là bankruptcy, tức là bị phá sản. Hiện tại bây giờ công ty Ralph Lauren có khoảng 493 cái retail store và có khoảng 26.000 nhân viên, và trong đó có khoảng 15.000 là làm full time. Nếu mà cắt giảm nhân viên đó thì họ có thể save up lên cắt giảm nhân viên rồi đóng cửa tiệm rồi bán cửa tiệm, thì họ có thể save đến khoảng 400 triệu, 150 là 550 triệu Mỹ Kim. Thì đó là những điều gì mà họ đưa ra cái tiêu chí trong năm tới đây. Một bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến cái hottest brand. Mà chúng ta thường biết cái hottest brand này, đó là họ làm những cái cake, làm những cái bánh nhỏ nhỏ mà trong đó hình như nó cũng có độ phỏng rất nhiều. Và mới đây nhất thì nó đã recall cái Ding Dong, cái Zinger và những cái bánh khác mà có cái lượng độ phỏng quá cao, đã làm cho nhiều người ăn mà họ bị gọi là bị dị ứng, cái thú vị. Thì họ recall khoảng 710.000 case thùng đó, mà được bán cho hai cái quốc gia là Mỹ và Mexico mà thôi, vì họ nói cái lượng đậu phộng nó quá cao đi, làm nhiều người ăn họ bị dị ứng. Thì tôi biết dị ứng đậu phộng thì có nhiều người họ bị là allergic đậu phộng, nó ăn mà thiệt mạng nữa, ăn mà thở không được mà chết luôn. Vậy thì khi mà cái đường đậu phộng này chúng ta ăn, cái cơ thể chúng ta đó ăn ví dụ như vài hộp thì không sao, nhưng mà chúng ta ăn nhiều quá đó thì có thể bắt đầu cái dị ứng nó bắt đầu nó tăng lên, thì chúng ta dễ dàng thấy rõ rằng mình đã bị dị ứng đậu phộng. Thì cái đậu phộng trong cái bánh mà của cái hãng Hottest Brand này đó, họ làm họ để đậu phộng nhiều quá đi, và có nhiều người ăn đã bị và họ đã recall lại, và họ nói là nếu quý vị nào đã mua mà đã ăn rồi, lỡ rồi đó, thì giục thùng rác. Còn nếu mà cần thiết chúng ta rảnh đó, thì cầm cái đó lại đến cái tiệm mà chúng ta mua đó, thì họ sẽ trả tiền 100% lại cho chúng ta. Vì thế chúng ta nên nhớ là chúng ta ăn cái đậu phộng, cái bánh của cái hãng này mà có đậu phộng đó, chẳng hạn như cái Zinger, Ding Dong, v.v. thì mà ăn có đậu phộng trong đó mà ăn mà thấy nó bị cảm thấy bị dễ bị dị ứng đó thì chúng ta nên trả lại hoặc là đừng có ăn nữa, quý vị. Một bản tin kế tiếp thì cách đây không lâu, ông chủ của cái tòa lâu đài Playboy đã rao bán, mà chúng tôi biết là ông Hugh Hefner này là ông rất là nổi tiếng, ngoài nổi tiếng vì ông tài ba gì, nhưng mà ông là người có rất nhiều người đàn ông rất muốn làm cái chỗ đứng của ông hiện tại bây giờ. Ông làm chủ một cái property, một cái tòa nhà rất là to đẹp, và ông đã rao bán, có lẽ là tuổi quá cao mà handle không nổi những người đẹp thì ông đã quyết định rao bán cái này. Nhưng mà cái rao bán đó, ông nói là ông này cũng hết cờ vui, quý vị. Ông bán rồi, nhưng mà ông nói bán, nhưng mà cho tôi ở lại đến 90 tuổi tôi mới ra khỏi cái tòa lâu đài này. Nhưng mà cái người mua cũng ông Darren, mà chưa biết ông Darren là ông chủ của một cái công ty mà chúng ta cũng biết rồi, hồi nãy tôi có nói đó là Tricky Hearted Brand. Cái bản tin trên là đang bị recall, dưới đây ông này là mua ngay cái 20.000 square foot ở Los Angeles. Và cái tòa lâu đài này, cái mansion này đó quý vị, là nó có tất cả là 12 phòng ngủ trên 5 acre, cái land rất là đẹp. Và trong đó những cái cave là cái hang động, rồi trong hang động nó có những cái nước chảy rất là đẹp mà hầu như là kín đáo vô cùng. Và cái giá đưa ra là 200 triệu Mỹ Kim, nhưng mà cái giá bán cuối cùng là không biết bao nhiêu, hiện tại giờ họ không có đưa ra cái con số. Mà ngay cả cái ông Darren, ông chủ của Tricky Hearted Brand này đó, cũng là hàng xóm của cái lâu đài Playboy này. Và chúng ta thấy rằng hiện tại bây giờ 200 triệu Mỹ Kim không phải là nhỏ một cái nhà như vậy, nhưng mà chúng ta biết rồi, ở đây là, ví dụ phải nói là thiên đường của tội lỗi, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái xe Tesla. Không phải cái xe Tesla bị problem gì, nhưng mà gần đây có nhiều người đoán rằng nếu mà muốn bỏ tiền vào để mua cổ phiếu đó thì nên mua Tesla. Tí Dũng không khuyến khích mua cổ phiếu của Tesla nên thưa quý vị, nhưng mà đây là bản tin thôi. Nhiều người tỷ phú họ bắt đầu đổ tiền vào, trong đó có ông Ron Barron. Ông nói rằng một cái công ty nho nhỏ trước đây mà có một số tiền trong 3 năm lên 300 triệu thì không phải là đơn giản. Hiện tại vì cái share của Tesla 220 đồng cho một share. Cái lý do không phải là làm xe Tesla không, nhưng hiện tại bây giờ Tesla đã đang bắt đầu tập trung vào cái gọi là cái Hyperloop. Quý vị biết Hyperloop là một cái phương tiện giao thông và cho con người đi từ thành phố này qua thành phố khác với tốc độ khủng hoảng. Nhưng mà có thể rút ngắn lại từ Los đến San Francisco chỉ có nửa tiếng hay là 35 phút mà thôi, trong khi lái xe đến vài tiếng. Vì thế, trong tương lai, nếu mà Tesla thành công cái này đó, thì phải nói rằng rất cái xe của nó sẽ không phải là 220, mà phải lên đến 2.000, đó thưa quý vị. Nhưng mà thì không khuyến khích quý vị mua thị trường chứng khoán bất cứ cái nào, vì cái thế rất là dễ lỗ, thì chúng ta giải thích trước đây rồi. Giờ trâu bò hút nhau thì rùi mũi chỉ chết mà thôi. Bản tin cuối cùng có liên quan đến 30 cái trường đại học rất là tốt ở Texas. The best luôn, cái thưa quý vị. Ở Texas không thôi nha. Nhưng mà thì cũng không có đưa hết 30, chúng ta đưa những cái trường đại học mà chúng ta nên chọn cho con em chúng ta đi đến học. Đầu tiên đứng đầu bảng là trường University of Texas Austin, nằm ở Austin, đúng rồi, là khoảng 16.832.000 cho một năm. Đứng thứ nhì là Rice University ở Houston, 20.512 đồng một năm. Và đứng thứ ba là University of Texas Dallas ở Richardson, 27.540 đồng cho một năm. Và đứng thứ tư là trường Prairie Views, A&M University, ở đây chỉ có 8.628 đồng cho một năm. Và đứng thứ tư, dường như đây cái trường này rất là thích hợp, chỉ có 8.628 đồng thôi. Và đứng thứ năm cũng là trường Texas A&M Commerce ở Texas là 8.625 đồng cho một năm. Và đứng thứ sáu cũng là A&M Laredo Texas là 4.639 đồng. Và đứng thứ bảy là 3D University ở San Antonio, Texas, 27.851 đồng. Và Dũng thấy có ba cái trường thứ tư, thứ năm và thứ sáu là ba cái trường rẻ mà đứng top 10. Vậy thì quý vị nên nhớ chúng ta chọn một cái trường thích hợp, tốt nhưng mà rẻ cho các em chúng ta. Đừng có theo các em chúng ta chọn trường mắc. Đôi khi các em không biết, chỉ thích trường mắc mà thôi, nhưng mà không biết rằng cha mẹ thì rất là còng lưng. Quý vị có thể vào yahoo.com và nhìn cái bảng, cái headline của nó đây là 30 trường tốt nhất ở Texas. Vào đó chúng ta sẽ coi cái trường nào giỏi về môn nào để chúng ta dễ dàng chọn cho con em chúng ta cái thư viện. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn. Trong những cái tuần lễ này hay hoặc là những cái tuần lễ trước thì quý vị phụ huynh của chúng ta toàn vùng Dallas Forward này cũng đã, nếu mà có con em cùng cái lứa tuổi mà bắt đầu chuẩn bị mà high school, ra high school mà đi học đại học thì quý vị cũng quan tâm cái vấn đề này rất là nhiều. Cũng còn thời gian đó, nếu quý vị nào muốn có những cái tìm hiểu thêm về cái trường học cho con em của chúng ta trong cái học học kỳ tiếp theo sau nghỉ hè thì quý vị có thể giống như lời của Tiến Dũng nói, quý vị lên Yahoo hãy tìm 30 trường tốt nhất tại Texas thì chúng ta sẽ tìm thấy được vừa tốt mà vừa rẻ nha thưa quý vị. Trước đó bản tin của Tesla thì thật sự mà nói thì Tesla Hoa Tính cũng nghĩ như vậy, nếu mà mua thì không biết là có nên mua hay không về cái chứng khoán của họ, nhưng mà về cái chiếc xe Tesla khi mà chúng ta nhìn thấy thì chúng ta mới thấy được cái hiện đại và những cái gì mà cái tân tiến trong những cái thế kỷ, những cái năm sắp tới, cái ngành xe cộ của Hoa Kỳ nó cũng sẽ tiến theo cái đường đó, đúng không Tiến Dũng?
Dạ, hy vọng là vậy, vì nếu mà cái Hyperloop mà nó thành công đó, phải nói cái chứng khoán của nó lên rất là mạnh. Nhưng mà cái trở lại cái trường chút xíu, xin phép một phút để nói cái vấn đề này. Có nhiều con em chúng ta đó thì cha mẹ không có biết nhiều về cái những cái trường nó giỏi về môn nào. Chẳng hạn như các em thì gọi là cái peer pressure, mà chú vị cũng biết là cái peer pressure tức là bị ví dụ không biết dịch tiếng Việt như thế nào, nhưng mà chẳng hạn như là cái người bạn của em đó học về y tá đi, thì vào cái trường đó nó nổi tiếng về dạy về y tá, thì con em chúng ta lại muốn theo cái trường đó mặc dầu em này học kỹ sư, thì hoàn toàn nó khác nhau cái lĩnh vực. Mỗi trường nó có những cái gọi là cái môn và dạy giỏi về cái môn đó. Vì nên nhớ khi mà chúng ta hiểu biết một chút xíu thôi đó, thì chúng ta dễ dàng đi tìm trường nào thích hợp cho con em mình và rẻ nữa. Đôi khi cha mẹ lo làm việc quá đi, không biết con em chúng ta muốn gì, đi học trường đó có tốt hay không. Đôi khi cái trường 7.000 một năm với cái trường 30.000 hay là 20.000 cho một năm, nó có giống nhau, cái chương trình dạy giống nhau, everything. Và tại tội gì chúng ta phải bỏ 20.000, chúng ta không bỏ 7.000 hay là 4.000 hay là 5.000 cho một năm. Nhiều khi, ví dụ cũng khuyến khích con em chúng ta đó, những người mà mới ra trường high school đó, senior, thì chúng ta nên chọn những cái trường, nó gọi là trường community college. Tại vì 2 năm đầu chúng ta chỉ học những gọi là general, học về những cái toán lý hóa vân vân, thì chúng ta không cần phải chọn vào cái trường gọi là đại học 4 năm university. Thì điều đó thì công an chúng ta không có trả tiền nên họ không có biết, nhưng mà chúng ta là người trả tiền thì chúng ta cần cẩn thận, chúng ta phải chọn cái trường nào học. Thứ nhất là học những cái trường community college đó, cái program nó nhẹ nhàng, tiền nó lại rẻ nữa, thì chúng ta học những cái cơ bản nó xong rồi đó, chúng ta mới đủ cánh để mà lên trường đại học, trường university. Mà nếu chúng ta không có chuẩn bị sẵn mà chúng ta vô liền đó trường university đó, chúng ta không học kịp những người Mỹ đó, thì lúc ấy các em dễ dàng bị mất đi cái cơ bản. Dũng khuyến khích quý vị cha mẹ thường có con em ra trường đó, nên cho học trường 2 năm trường đại học college, tức là trường college, trường gọi là community college, vừa rẻ mà vừa dễ cho các em catch up với những người cùng trang lứa các em. Còn nếu lên cái trường đại học university lớn đó thì phải nói rằng rất là dễ bơ vơ và bơi đó quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng, chúng ta hẹn gặp nhau trong ngày mai.